Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Mấy tuần qua các bạn có đón nghe bài học dự bị hôn nhân không? Chúng tôi mong là dù đang bận lo cho ngày cưới hoặc dù bận với công việc gì, mỗi tuần các bạn cũng cố gắng sắp xếp thời giờ để tham dự lớp dự bị hôn nhân, để học hỏi những điều cần thiết cho đời sống vợ chồng sau này. Mấy tuần gần đây, chúng tôi trình bày về những ý nghĩa đích thực của hôn nhân, như hôn nhân là món quà, hôn nhân là phục vụ, hôn nhân là sự hợp nhất toàn vẹn. Trước khi trình bày ý nghĩa thứ tư của hôn nhân, tức hôn nhân là trường rèn luyện, chúng tôi xin trình bày phần cuối cùng trong ý nghĩa hôn nhân là sự hợp nhất toàn vẹn và mật thiết. Chúng tôi muốn nói về sự hợp nhất giữa vợ chồng trong mặt tâm linh là phần quan trọng nhất trong đời sống. Mỗi khi trò chuyện với người bạn đời tương lai, các bạn thấy mình với người đó có nhiều điều hợp nhau không? Dĩ nhiên không nhất thiết là các bạn phải đồng ý với nhau về mọi mặt trong mọi vấn đề. Nhưng ít ra hai người phải có cùng một quan điểm về những vấn đề quan trọng. Đó là sự hợp nhất trong hôn nhân. Có lẽ các bạn đã từng nghe câu thuận vợ thuận chồng tác biển Đông cũng cạn. Vợ và chồng phải có cùng một tâm tình, một chí hướng mới có thể giúp nhau vượt qua những khó khăn trong đời sống và giúp nhau xây dựng hạnh phúc. Yếu tố cần thiết hơn hết để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu là hai vợ chồng phải có cùng một niềm tin. Đời sống tâm linh hay là đức tin là phần rất quan trọng trong con người, đặc biệt là với người tin Chúa. Để vợ chồng thật sự hiệp nhất, hai người phải hợp nhất về mặt tâm linh, tức là hai người phải có cùng một niềm tin. Nếu bạn là người tin Chúa, là con cái thật của Chúa, thì người bạn đời của bạn cũng phải là con cái Chúa, gia đình bạn mới hạnh phúc. Đây là điều rõ ràng và chắc chắn. Nếu bạn đã tin Chúa mà lập gia đình với người chưa tin, thì dù hai người yêu nhau bao nhiêu, tâm đầu ý hợp bao nhiêu, gia đình bạn chắc chắn sẽ gặp nhiều nan đề trong cuộc sống. Nếu hai vợ chồng hợp nhất với nhau về nhiều mặt khác, nhưng không hợp nhất về mặt tâm linh, sự hợp nhất đó chưa toàn vẹn. Và đây là lý do tại sao Kinh Thánh dạy người tin Chúa không được lập gia đình với người chưa tin. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì như sau: chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Chúa Cứu Thế và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 câu 14-15. Người tin Chúa và người chưa tin trong bề ngoài có thể không có gì khác nhau, nhưng thật ra khác rất nhiều. Người tin Chúa thật và người chưa tin có mục đích sống khác nhau, những quan niệm về đời sống, về cách cư xử với người chung quanh khác nhau, cách sử dụng thì giờ và tiền bạc khác nhau, cách làm việc và cách giải trí cũng khác nhau, vì con người bề trong hoàn toàn khác nhau. Một bên có Chúa làm chủ và hướng dẫn, một bên không có Chúa làm chủ và không ở dưới sự hướng dẫn của Chúa. Vì lý do đó, Kinh Thánh dạy, người tin Chúa không thể kết hợp với người chưa tin trong đời sống vợ chồng. Đây là mạng lệnh Chúa truyền cho các bạn là những người đã được Chúa mua chuộc bằng chính mạng sống của Ngài. Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu, đã được tha thứ tội và đã trở nên con của Đức Chúa Trời, bạn không thể lập gia đình với người chưa tin là người còn sống trong tội lỗi tối tăm. Các bạn thân mến, đây là lời khuyên thành thật và chân tình của chúng tôi. Chúng tôi đã chứng kiến những cuộc hôn nhân đầy bất hạnh và cuối cùng đi đến tan vỡ chỉ vì những người trẻ không nghiêm chỉnh vâng theo lời Chúa bước vào hôn nhân với người chưa tin. Nếu các bạn không biết mạng lệnh của Chúa và đã lỡ yêu người chưa tin thì bây giờ làm sao? Có hai điều các bạn có thể làm. Thứ nhất, các bạn hãy cầu nguyện xin Chúa giúp bạn nói thật với người yêu là bạn đã làm sai lời Chúa dạy và xin Chúa giúp bạn chia sẻ phúc âm với người yêu một cách rõ ràng, đầy đủ và mời người đó tiếp nhận Chúa. Bạn có thể cho người yêu một thời gian tìm hiểu thêm. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể mời người yêu tham dự các buổi học kinh thánh, các buổi truyền giảng của hội thánh. Mời vị mục sư trong hội thánh đến làm chứng thêm, để nếu người đó có thắc mắc gì, vị mục sư có thể giúp giải đáp. Nếu người yêu của bạn bằng lòng tiếp nhận Chúa một cách thật lòng, đó là điều đáng mừng. Các bạn có thể tiến đến hôn nhân. Nếu người yêu xin thêm một thời gian nữa để suy nghĩ rồi mới quyết định, chúng tôi nghĩ bạn nên chờ chứ đừng thúc hối hoặc phiền giận. Tốt nhất là bạn tạm hoãn ngày làm đám cưới và chờ xem người yêu quyết định như thế nào về vấn đề niềm tin. Nếu người yêu của bạn nhất quyết từ chối không tiếp nhận Chúa và cũng nói rõ cho bạn biết như thế, thì chúng tôi xin lấy tình thương trong Chúa mà khuyên bạn làm điều thứ hai, tức là hãy dứt khoát với người đó, đừng tiến tới hôn nhân với người đó nữa. Chúng tôi biết đây là điều khó chứ không dễ, vì hai người đã có mối quan hệ đậm đà với nhau. Tuy nhiên, nếu bạn yêu Chúa nhiều đến độ bằng lòng hy sinh tình yêu của con người để vâng lời Chúa và để được tình yêu của Chúa, Chúa sẽ giúp bạn vượt qua khổ đau và Ngài chắc chắn sẽ ban phước cho đời sống bạn sau này. Kinh Thánh dạy, Chúa sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ngài và giữ các điều răn Ngài. Đó là theo Xuất Ai Cập ký chương 20 câu 6. Chúng tôi mong rằng bạn sẽ vâng giữ lời Chúa dạy trong mọi hoàn cảnh để không mất ơn của Chúa. Bây giờ chúng tôi xin trở lại đề tài hôn nhân là sự hiệp nhất trọn vẹn về mặt tâm linh. Để có thể gắn bó với nhau về mặt tâm linh, trước hết, như đã nói, vợ chồng phải có cùng một niềm tin. Chúng tôi không nói là cùng đi nhà thờ hay cùng gia nhập một hội thánh, nhưng là phải cùng có đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Để sự hợp nhất về tâm linh được bền vững, trong đời sống chung sau này, bạn và người phối ngẫu cần có thì giờ học kinh thánh và cầu nguyện chung với nhau thường xuyên. Nếu các bạn chỉ đọc chung với nhau những bài kinh có sẵn, điều đó khó có thể khiến vợ chồng bạn gần nhau hơn về mặt tâm linh, vì các bạn không tăng trưởng trong mối quan hệ với Chúa và tâm linh các bạn vẫn khép kín đối với nhau. Ngược lại, khi hai vợ chồng cùng học kinh thánh và cầu nguyện với nhau, sẽ có dịp chia sẻ những hiểu biết về lời Chúa, những điều Chúa dạy dỗ, nhắc nhở hay cáo trách chúng ta. Cùng cầu nguyện với Chúa dưới bệ chân Ngài, nhờ sự tâm giao mật thiết với Chúa, hai vợ chồng sẽ thấy tâm linh của mình gần với Chúa và nhờ đó gần với nhau và hiệp một với nhau. Khi hai linh hồn hiệp một và gắn bó với nhau thì không một điều gì, không một hoàn cảnh nào hoặc một người nào có thể xen vào và chia rẽ hai linh hồn đó. Nếu bạn và người yêu không tin Chúa cùng một lúc, nhưng một người tin trước, một người tin sau, thì có thể sẽ có sự chênh lệch trong mức độ đức tin và sự hiểu biết lời Chúa. Trong trường hợp này, người trưởng thành hơn trong đức tin cần kiên nhẫn, giúp đỡ cũng như chia sẻ kinh nghiệm của mình để đức tin của người kia được nâng cao. Nếu bạn là người biết Chúa nhiều hơn, bạn cần tỏ lòng khiêm nhường. Đừng bao giờ ra vẻ mình là người kinh nghiệm hơn khôn ngoan hơn và hiểu biết lời Chúa hơn, và rồi có ý xem thường người kia. Không gì tai hại cho sự hợp nhất trong tình yêu vợ chồng hơn là thái độ hợm hĩnh, tự mãn của một trong hai người khi biết là mình hơn người kia về một mặt nào đó. Vợ chồng chia sẻ với nhau và nâng đỡ nhau về mặt tâm linh là điều thấy như dễ nhưng thật ra rất khó. Lý do là vì con người ai cũng có tự ái, không muốn nhận là mình yếu hơn và cần được người kia nâng đỡ. Vì vậy, nếu bạn là người có đức tin mạnh hơn, bạn cần phải hết sức tế nhị. Nếu người có đức tin vững hơn là phái nữ, thì lại càng phải cẩn thận và tế nhị hơn nữa, vì thường người nam không muốn mình thua vợ bất cứ về phương diện nào. Trong thư Roma chương 15, có ghi lời khuyên rất thực tế sau đây về vấn đề này. Sứ đồ Phao-lô viết: "Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức. Chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt." Trích câu 1 và 2. Lý do thứ hai khiến nhiều khi vợ chồng khó cảm thấy hiệp một về mặt tâm linh là vì chúng ta không quen chia sẻ với nhau những điều liên quan đến đức tin và không quen nói với nhau những điều thuộc lĩnh vực tâm linh. Những chuyện liên quan đến đức tin, đến lời Chúa hay lòng yêu mến Chúa, chúng ta thường giữ riêng cho mình. Và đây là thiếu sót lớn trong quan hệ vợ chồng mà các bạn cần để ý và cố gắng thay đổi. Để mai kia trong đời sống chung, vợ chồng có thể chia sẻ với nhau những quan hệ về đức tin, thì các bạn cần tập nói những chuyện đó ngay bây giờ. Mỗi khi gặp nhau, đến thăm nhau hay đi chơi với nhau, các bạn thường nói những chuyện gì? Các bạn có bao giờ kể cho nhau nghe những điều mình được Chúa nhắc nhở khi đọc Kinh Thánh mỗi ngày không? Khi được Chúa nhậm lời cầu nguyện, các bạn có khoe với người yêu không? Hoặc khi có một bài thánh ca, một bài giảng khiến các bạn cảm động, các bạn có nói cho người yêu biết không? Tất cả những chia sẻ này rất cần thiết. Nó giúp cho đức tin các bạn gia tăng, lòng yêu mến Chúa gia tăng, giúp cho bạn và người yêu hiệp một với nhau trong tâm linh. Và nhất là nó giúp cho các bạn sau này, khi đã là vợ chồng, sẽ tiếp tục gắn bó với nhau về mặt tâm linh. Và đây chính là mối dây thiêng liêng giữ cho tình yêu của gia đình bạn được bền chặt mãi mãi. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Ước mong những điều chúng tôi vừa chia sẻ các bạn sẽ ghi nhớ và nhờ Chúa cố gắng thực hành. Nếu các bạn muốn có những bài học này để xem lại hoặc chia sẻ với người khác, xin viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.